Linh Sơn, thấy rằng là mình đang ở hội Linh Sơn và hội Linh Sơn chưa hề mất. Thì đó là mình thấy mình đi từ từ thì mình thấy là những cái mông lung của Phật giáo Đại Thừa mà con mắt bình thường mình nhìn đó, nó là cái nguyên lý nó như vậy. Không có cái gì thực có. 2000 năm trước tất cả những cái vườn rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc này nó không thật có, mà nó chỉ do duyên khởi thôi. Mà nếu bây giờ khi mà mình đặt để cái tâm thức của mình á, mà nó đúng với cái duyên như vậy á, thì tự nhiên mình sẽ thấy. Thế là mình thấy là Đức Phật thuyết pháp, hội thuyết pháp của Phật chưa tan biến. Thì đó là những cái mà chúng ta càng nói dần thì như Hoa Nghiêm sẽ nói mình, nếu mà nói quá thì mình sẽ mất lòng tin. Mình thấy nó quá bao la, mình thấy nó quá mức, mình sẽ mất lòng tin. Thế cho nên phải trở lại. Nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng là tại sao như vậy. Thế vì vậy cái kinh điển của Đại Thừa này nó không theo lịch sử nữa. Kinh điển của Đại Thừa này là được nhìn một cái cách viên mãn. Ngài A Nan ở trong kinh điển Đại Thừa này không phải là Ngài A Nan ở trong những cái kinh của A Hàm hay Nikaya. Ngài A Nan này không phải là Ngài A Nan lịch sử. Đức Phật của Đại Thừa cũng phải là Đức Phật lịch sử, mà là Đức Phật của chân lý. Mà chúng ta phải nhớ lịch sử chỉ là một cái hình tướng của chân lý đó thôi. Cái hình tướng đó hiện hiện ra để báo hiệu cái chân lý đó. Như là Pháp Hoa nói, Đức Phật ra đời để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập, báo hiệu cho chúng sinh thấy biết một cái chân lý. Cái chân lý đó nó luôn luôn hoạt động ngay bây giờ, ngay khi nào chúng ta có mặt. Chúng ta không ra khỏi pháp giới mà. Chân lý đó là chân lý của pháp giới. Thành ra chính vì vậy, cái điều chúng ta chỉ đến đây thôi là để cho chúng ta không có đi quá, nhưng để chúng ta nhận thức ra được cái vấn đề tại sao mà kinh điển Đại Thừa nó như là không có thực tế. Lý do là kinh điển Đại Thừa là hiển hiện cái chân lý đó ra. Phật ở trong đó phi thời gian, phi không gian. Mình có thể nói là nó vừa bao trùm luôn cả cái lịch sử, mà căn bản chính yếu nó là pháp thân. Tất cả những cái phương diện mình đọc trong kinh Đại Thừa, tất cả những cái Đức Phật tại thành xá vệ, bao nhiêu tỳ kheo, cái đó là phương diện lịch sử, nhưng mà cốt yếu là để đưa mình vào cái chân lý pháp thân. Thành ra lúc đó chúng ta sẽ thấy là kinh A Hàm Phật chỉ có đi với tỳ khưu và chỉ nói pháp với những con người, người ăn mày, người ăn xin, bà la môn này nọ, đối đáp theo xã hội, theo văn hóa lúc đó. Thỉnh thoảng trong đêm vắng chư thiên hiện xuống hỏi pháp, hỏi một vài bài kệ thôi rồi biến mất. Nhưng với kinh điển Đại Thừa thì hóa thân đi đâu là báo thân đến đó và pháp thân có mặt ở đó. Và khi mà nói pháp như vậy, vận chuyển pháp luân như vậy, Đức Phật vận chuyển là nói pháp ra như vậy, thì ở cái hóa thân nó còn có lúc Đức Phật ngồi yên, còn có lúc Đức Phật nghỉ, còn có lúc đi khất thực. Còn ở trong tình trạng của báo thân là thuyết pháp trong từng sát na. Tâm thức của các Bồ Tát nghe pháp là nghe trong từng sát na. Báo thân không có trường hợp nghỉ ngơi, báo thân chỉ là thuyết pháp. Nên chúng ta cũng để ý thì thấy hễ bao giờ mà làm báo thân á, thì Mật Tông á, thường làm cái ấn chuyển pháp luân. Còn hóa thân á, thì tùy nghi theo căn tính của chúng sinh, có lúc nghỉ ngơi, có lúc im lặng, có lúc đi bình thường. Và thông thường chúng ta nói là tâm Phật ở trong thiền định. Nhưng theo với Đại Thừa, đó là con người mình nhận xét. Theo Đại Thừa thì trong bất cứ lúc nào Đức Phật cũng thường xuyên nói pháp ở trong tình trạng của báo thân. Thì nãy mình hỏi cái báo thân nằm đâu, thì thực ra không chỗ trụ mà hiển hiện ra ngay nơi cái hóa thân, ngay nơi cái thân Phật lịch sử đó, báo thân có mặt ngay đó và thuyết pháp ngay đó. Thì ai là cái người có thể nhìn ra được Đức Phật đang thuyết pháp, Trong khi một người khác thấy Đức Phật đang ngồi yên, ngồi thiền, hay là thấy Đức Phật đang đi khất thực, thì ai là cái người nhìn thấy Đức Phật vẫn đang thuyết pháp? Đó là các Bồ Tát Đăng Địa. Bồ Tát Đăng Địa thấy xung quanh Đức Phật luôn luôn có người nghe pháp, có chư thiên, có mười phương Bồ Tát. Đó là không phải một chuyện tự tạo ra, đó là theo cái nguyên lý của chân lý, nguyên lý chiêu cảm của nghiệp lực. Nghiệp đây là nghiệp thuyết pháp, nghiệp đây là nghiệp cao thượng thanh tịnh. Chúng ta đừng nghe chữ nghiệp mà nghĩ nghiệp bình thường. Cái nguyên lý nghiệp lực chiêu cảm, hễ Đức Phật giác ngộ, Đức Phật có cái tâm nguyện giác ngộ để thuyết pháp, cho nên một khi đã giác ngộ, ngay khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề rồi á, là thành thuyết pháp ngay. Giáo lý của Đại Thừa nhìn thấy điều đó rất rõ. Đức Phật tại sao thành Phật? Bởi vì muốn cứu độ chúng sinh. Cứu bằng cách nào? Bằng cách thuyết pháp. Cho nên giác ngộ đồng nghĩa với thuyết pháp. Cho nên không có chuyện Đức Phật một tuần, hai tuần, ba tuần gì ngó cây Bồ Đề hết á. Cái đó là cái nhìn của con mắt con người mình. Nhưng khi Đức Phật vừa giác ngộ một cái là thuyết pháp liền tại chỗ, là cảnh giới Hoa Nghiêm xuất hiện. Nên đối với Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa nhìn Đức Phật khác hẳn. Và từ cái chỗ đó về sau này, Ngài A Nan có thể được cái Phật lực á, đối với Đại Thừa nhìn á, là chúng ta chỉ thấy Ngài A Nan, nếu mà theo như là A Hàm hay Nikaya, là chỉ thấy Ngài A Nan theo đúng cái con người thôi, đúng cái nghiệp thức của con người thôi. Nhưng Đại Thừa không bao giờ thấy như vậy. Giáo lý của Đại Thừa thấy là Đức Phật á, không thể nào một cái người thân cận, những cái đệ tử thân cận như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên này nọ, mà Đức Phật cứ lơ lơ lửng lửng mà cứ để họ trong cái vấn đề là chỉ giải thoát không thôi, mà còn bao nhiêu cái chân lý, còn bao nhiêu cái đó là những cái phương tiện để độ chúng sinh á, mà là tâm nguyện của Đức Phật có bao nhiêu kiếp, mà điều đó giáo lý của Phương Đẳng, giáo lý của A Hàm đều chấp nhận. À, giờ Đức Phật lại im lặng không thuyết. Làm sao mà mình có thể tưởng tượng được một con người mà qua ba A Tăng kỳ kiếp vì chúng sinh, mà mới giác ngộ, mới chịu nhận Niết Bàn. Chứ còn trước đó đủ sức nhận Niết Bàn cũng không nhận, mà phải qua ba A Tăng kỳ kiếp hành khổ hành như vậy, lục độ như vậy, rồi phải giác ngộ ra cái chân lý cứu cánh. Xong rồi rốt cuộc không bao giờ nói về cái điều đó. Là làm sao? Không bao giờ nói hết ạ. Và cứu con người là đưa con người đến Niết Bàn. Đức Phật đưa được bao nhiêu người đến Niết Bàn? Mình đếm ra trong đệ tử của Ngài. Đến nỗi mà Sa Nặc về sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mới nhờ Ngài A Nan mà nhập Niết Bàn được. Còn bao nhiêu đệ tử khác nữa mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đều vui mừng. Giờ đây Thế Tôn nhập Niết Bàn không còn ai cứ theo gò bó mình, bắt mình giữ giới này giới kia. Những người đó ai độ? Khi tất cả những đệ tử mà sát cạnh nhất Đức Phật, mà đắc lực nhất Đức Phật đều nhập Niết Bàn hết, những người đó ai độ? Mà càng ngày thì dĩ nhiên căn tính nó phải càng đi xuống. Mà tâm nguyện của Phật là độ sinh với thuyết pháp. Bây giờ đếm đi đếm lại chỉ các đệ tử thân thiết của Ngài thôi. Đến bây giờ mà bảo vua cha đi chăng nữa thì cũng mới Tu Đà Hoàn thôi. Rồi làm sao đây? Thành ra cái chuyện đó giáo lý của Đại Thừa không có hề thấy được Đức Phật là như vậy. Mà cả một cái giáo pháp như vậy, cả một con đường như vậy, không lẽ chỉ trong ba A Tăng kỳ kiếp đó chỉ có một mình Đức Phật là đi con đường đó sao? Ba A Tăng kỳ kiếp tu lục độ ba la mật, chỉ có một mình Đức Phật tu lục độ ba la mật hay sao? Mà rõ ràng trong kinh thì cả A Hàm hay gì cũng chấp nhận là trong những cái bản sinh á, những cái túc sinh á, túc sinh chuyện này nó đều nói là Đức Phật có liên hệ với Ngài Di Lặc này nó, và cũng đều nói là Đức Phật nói là tương lai là Di Lặc thành Phật, tương lai là Di Lặc thành Phật. Ngài Di Lặc từ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi bây giờ cho đến cái lúc Ngài Di Lặc thành Phật, Ngài Di Lặc học pháp với ai? Thì chúng ta có thể nói là Ngài Di Lặc bây giờ là thuộc loại Bồ Tát mà nhất sinh bổ xứ rồi, cho nên là không có học pháp với ai. Chúng ta có thể nói như vậy. Nhưng mà suốt cái quãng đường đó, mà để đến khi mà Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Phật Bồ Tát Di Lặc á, Bồ Tát Di Lặc theo ai, học với ai? Trong cái thời gian mà Đức Phật thành Phật mà Bồ Tát Di Lặc cũng sẽ thành Phật sau này, mà không lẽ Bồ Tát Di Lặc không hề đến hỏi han về cái con đường thành Phật với lại Thích Ca Mâu Ni Phật hả? Mà không thấy nói gì hết, không thấy đả động gì hết. Trong kinh điển của Nikaya hay là A Hàm chỉ nói vấn đề Niết Bàn là giải thoát thôi. Mà không lẽ thực sự mà không có một con người nào nghĩ đến cái vấn đề thành Phật hả? Không lẽ mà cả một cái xứ Ấn Độ như vậy ấy, lúc đó là rất nhiều người tu hành, không có một người nào thắc mắc là tại sao Đức Phật thành Phật mà đệ tử Ngài không thành Phật? Không lẽ không có một người nào như vậy hết hay sao? Mà tại sao mà Đức Phật, nếu mà chỉ A-la-hán thôi thì tại sao mà Đức Phật phải khổ công như vậy? Mà rốt cuộc ra thì cái con đường mà thành Phật như vậy không bao giờ được tuyên thuyết lên. Thì mình cũng cảm thấy là thật đó là một cái điều lạ lùng. Mà Đức Phật thì đã nói là ta là một đấng đạo sư mà không có cái bàn tay nắm lại. Thế là Đức Phật không giấu một điều gì hết. Tất cả pháp ta đều thuyết ra hết. Mà phải thuyết những cái pháp chân thật cứu cánh chứ. Thì làm sao mà không có nói đả động gì đến vấn đề thành Phật hết. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy là đừng có nói là Đức Phật mà kinh điển Đại Thừa này là về sau xuất hiện. Nhưng trong truyền thống của các tôn giáo theo Đại Thừa đều chấp nhận Đức Phật đồng thời thuyết Đại Thừa. Ngay từ cái thời đó, Đức Phật có thuyết Đại Thừa. Nhưng mà Pháp Đại Thừa này nó đôi khi nó do các đệ tử xuất gia và tại gia nữa nắm giữ. Khi Ngài Ca Diếp kết tập kinh điển, Ngài Ca Diếp chỉ khuôn hạn nó cái Pháp Phật trong vấn đề người xuất gia thôi. Cái gì mà nó không thuộc về xuất gia Ngài Ca Diếp không chấp nhận, nó là chính pháp. Bởi vì mục tiêu của Ngài Ca Diếp là cho người xuất gia. Ngài Ca Diếp xây dựng tăng bào thôi. Bởi vậy mới có đại chúng bộ. Bởi vì cái chúng còn lại rất đông. Khi chỉ có 500 vị La Hán, Đức Phật không, đệ tử Ngài không chỉ có 500 La Hán, còn lại rất đông La Hán, cộng với lại Phật tử tại gia, hợp lại kêu là đại chúng. Những cái điều này thì thực sự ra chúng ta không có đi sâu chi hết, nhưng mà nói là để cho mình bỏ đi, trước khi mà vào kinh Đại Thừa mình phải dẹp tan những cái nghi ngờ đi. Mình phải xây dựng cái tâm hạnh thực sự của Bồ Đề thì mình mới vào kinh Đại Thừa được. Thì đó là những điều mà đại khái cho mình nhận thấy. Và giáo lý của Đại Thừa chính vì vậy mà lấy cái vấn đề gọi là đi con đường Bồ Tát Đạo, thì bất cứ một cái con đường nào nó chỉ là cái tiến trình từ nhân đến quả thôi. Thành ra giáo lý Đại Thừa quay trở lại, không có đi con đường Niết Bàn nữa, quay trở lại với vấn đề gieo nhân. Gieo nhân cho con đường Bồ Tát Đạo. Mà gieo nhân như vậy là Bồ Đề Tâm, và phải thực hành tất cả các cái pháp để mà các cái pháp đó nó được gọi là nhân chính á. Là bởi vì các cái pháp đó nó dựa vào các nhân duyên. Nó không ra khỏi các cái nhân duyên để làm tăng trưởng Bồ Đề Tâm. Tức là phải dựa vào thiện tri thức, phải dựa vào lòng tin, phải dựa vào cái tôi luyện lặp đi lặp lại mà mình kêu là niệm. Lặp đi lặp lại và đảnh lễ, tán thán, ca ngợi, cúng dường Phật. Phải đề cao cái Phật đó lên, vì Phật đó là lý tưởng của mình. Không có đề cao Niết Bàn, Niết Bàn là Pháp. Thành ra khi mình mới chuyển qua Đại Thừa đó, mình sẽ thấy là Phật nổi bật hơn Pháp rất nhiều. Khi mình chuyển qua bên Thanh Văn Tiểu Thừa, mình sẽ thấy Pháp nổi bật hơn Phật rất nhiều. Bởi vì Pháp giúp cho mình giải thoát, đắc Niết Bàn. Còn ở đây, Phật giúp cho mình gieo cái nhân duyên, gieo cái chủng tử Bồ Đề Tâm. Pháp quá khó, vào Pháp mình có thể bị thối thất, thành ra phải dựa vào thiện tri thức, phải dựa vào Phật. Thành ra chính vì vậy mà vấn đề của Đại Thừa đó mở ra cái con đường đó và hướng dẫn cái người theo con đường đó, theo đúng cái tiến trình đó. Thành ra trở lại với vấn đề thờ Phật, vấn đề đảnh lễ, cung kính, tôn trọng, ca ngợi, tán thán Phật. Nhưng nó không hề giống với lại các tôn giáo, với lại cung cái tôn thờ của thế gian. Mà đây nó thuộc về vấn đề gieo nhân Bồ Đề, gieo cái chủng tử thành Phật. Thờ Phật là để thành Phật. nó có một cái đường hướng khác hẳn, nó có một nền tảng khác hẳn, ý nghĩa khác hẳn, mà đôi khi chúng ta không phân rõ. Dần dà qua lâu ngày lâu tháng nó lu mờ, từ từ chúng ta phê bình những cái pháp đó là những cái pháp mê tín của gian, thành ra cái pháp môn của Đại Thừa nó bị mất chỗ đứng, nó bị mất căn bản đi. Chúng ta muốn vào Đại Thừa, chúng ta học tính không vô ích. Chúng ta dùng trí thức của mình để suy nghĩ về tính không vô ích. Nếu chúng ta mà không từng lạy Phật qua vô lượng vô biên kiếp, không từng ca ngợi tán thán Đức Phật qua vô lượng vô biên kiếp, không bao giờ thực sự mình giác ngộ ra được tính không hết. Thành ra cái học hỏi trí huệ ở trong con đường Bồ Tát Đạo, nó đi kèm theo tất cả những cái tôi luyện, tất cả những cái quy hướng mạnh mẽ thân tâm của mình, đem cái duyên khởi của mình ra mà quy hướng, chuyển cái duyên của mình về cái duyên của Bồ Đề, quy hướng nó hết về Bồ Đề qua cái hình ảnh tổng trì là một vị Phật. Thành ra cái ý nghĩa này và cái pháp môn là bị hiểu lầm rất nhiều và không được khai mở, không được khai thông ra. Chính vì vậy mà đôi khi cái người tu theo pháp môn này cũng phát sinh nghi ngờ. Và chúng ta chỉ cần điều chỉnh nó lại bằng cái tâm tin tưởng vào Bồ Đề Tâm, bằng cái tâm nguyện đó, rồi chúng ta đảnh lễ Phật, chúng ta sẽ thấy cái sự tiến triển của tinh thần và tâm linh. Bởi vì chúng ta không có Bồ Đề Tâm, chúng ta hoang mang nghi ngờ mà cứ bắt mình lạy Phật. Đôi khi mình bảo lạy cái tượng vô tình làm chi, lạy xuống nó mỏi mệt cái thân mình gì. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần ý thức như vậy. Thành ra nếu không có những cái pháp môn kèm theo như vậy, không có cái Đại Thừa nó trở lại với cái bản pháp, cái bản chất đó thành đạo. Thành ra vào Đại Thừa chúng ta trở về với cái tình cảm, và chúng ta phát triển cái tình cảm đó, nó giạt vô lượng vô biên, chứ không phải là kềm chế thắt chặt cái tình cảm nó lại, làm khô nó đi để mà thắp sáng lên cái ánh sáng của Niết Bàn đâu. Mà trái lại, chúng ta phát triển cái tình cảm nó ra thành thờ Phật, thành những hạnh nguyện. Mà nhiều khi mình tu kiếp này á, mà mình thấy cái nguyên lý của chân lý rồi á, mà cái tình cảm mình nó dạt dào nỗi kiếp sau á, nguyện làm vua mà xây dựng tháp Phật và xây dựng tượng Phật khắp khắp cõi diêm. Mình đừng có tưởng là vua A Dục đó là chưa từng có đi tu, mình đừng có tưởng là vua A Dục đó chưa từng thấy ra cái pháp thân, cái nguyên lý pháp thân đó. Mình đừng tưởng là vua A Dục này chắc phải vài kiếp nữa mới xuất ra, không phải như vậy đâu. Mà cái tâm nguyện của con đường Đại Thừa của vị Bồ Tát nó đưa đến những hoạt động mà khiến cho cái vị hành giả nó thâm nhập vào trong pháp giới chúng sinh á, mà mạnh mẽ dũng lực như là sư tử nó xây dựng Phật pháp ấy. Mà nghĩa là nó rất là dũng mãnh kiên quyết. Cho nên có thể nói là cái hoạt động đó nó mới được gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là một cái tam muội rất là, nghĩa là được đề cao ở trong Đại Thừa Phật giáo ấy. Song song với niệm Phật Tam Muội chẳng hạn, là cái tam muội hoạt động dũng mãnh của Bồ Tát nữa, thâm nhập cả vào ma giới nữa, mà chuyển biến mà xây dựng Phật pháp khắp mọi nơi như vậy. Thì tất cả cái hoạt động đó, nếu mình muốn học kinh điển Đại Thừa, mình phải tin nhận, mình phải nghĩ là mình tập luyện để mai mốt mình có một cái năng lực như vậy, mình tập luyện theo cái con đường đó để như vậy, chứ không phải là mình đi học hỏi Phật pháp theo cái lối nhà trường. Để biết kinh này kết tập thời nào, nó là như nào, không phải như vậy, không phải theo lối học giả như vậy. Mình là một hành giả thì mình mới học kinh điển Đại Thừa được. Mình là một học giả, mình không thể thâm nhập kinh điển Đại Thừa. Dù mình có thể hiểu kinh điển Đại Thừa rất rõ ràng, thì mình chỉ có thể thành công ở cái chỗ là mình có thể làm một luận án tiến sĩ thôi. Còn muốn phát triển cái năng lực như vậy đó, vô ý mà thấy rõ mà dũng mãnh như vậy á, dứt khoát như vậy á, thì chúng ta phải tin tưởng và phải trở thành hành giả. Thì lúc đó học kinh điển Đại Thừa, chúng ta mới bắt đầu thấy thấm thía và bắt đầu thấy những cái bóng mờ, những cái huyền ảo xung quanh nó tan biến đi. Và chúng ta không còn cảm thấy nghi ngờ nữa. Thì tất cả như vậy thì chúng ta mới có thể lắng nghe được kinh Đại Thừa. Thì mở đầu kinh này là nói ngay về tịnh độ, thì chúng ta đã thấy là nó hơi lạ lạ. Thì Đức Phật chúng ta không có nói nhiều, và thấy là kinh nói Đức Phật có chúng đại Bồ Tát, và chúng ta không còn nghĩ là nghi ngờ gì vấn đề Bồ Tát có mặt nữa. Chúng ta ở đây nói ra tất cả những hoạt động của Bồ Tát. Thực ra nếu mà mình học kỹ ấy, thì mỗi một cái tính chất của Bồ Tát nó đều nói lên được cái ý nghĩa của Đại Thừa hết á. Nhưng mà do vì mình không có thời giờ cho nên mình lược qua, và mình chỉ biết là trong số Bồ Tát này là có Bồ Tát Di Lặc và Ngài Văn Thù vân vân. Đó là những vị đại biểu, có tất cả 32.000 vị. Thì dĩ nhiên là kinh điển của A Hàm không bao giờ mà có Bồ Tát như vậy được hết á. Rồi lại có 10.000 Phạm Vương. Chúng ta cảm thấy nó rất lạ, nếu theo cái nguyên cái giáo lý mà chúng ta học từ A Tỳ Đạt Ma ra thì Phạm Vương thì cũng chỉ có một là cùng, nếu mà nói cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới á thì nó mới có đến Tam Thiên, tức là 9 tỷ vị Phạm Vương. Thì mình thấy là Đức Phật mà thuyết Đại Thừa là cái lực chiêu cảm của Đức Phật mà khiến cho chúng phải đến nghe Pháp, nó không phải chỉ trong một cái tiểu thiên thế giới. Thành ra tại lý do là sao nó có năng lực chiêu cảm mạnh, bởi vì cái chân lý, cái pháp nhĩ như thị, cái chân lý nó bao trùm hết, thành ra tự động nó có cái năng lực ảnh hưởng mạnh như vậy. Thì có cả 10.000 Phạm Vương và tất cả vô số trăm ngàn các bậc trời như vậy cung kính bao quanh Ngài. Trong Ngài như núi Tu Di nổi bật giữa biển cả, Ngài ngồi trên pháp tòa sư tử làm bằng các thứ ngọc, làm mờ các chúng đã đến đây. Tòa của Phật trong A Hàm cái này nó thì chỉ là một cái chỗ ngồi bình thường, do chúng trải tòa ra cho Ngài ngồi thôi. Nhưng mà khi mà mình đọc kinh Đại Thừa, mình thấy như vậy là mình biết ngay là Phật ở đây không phải là Phật lịch sử, mà Phật đây là Phật của chân lý, mà chân lý đó đang có mặt ngay đây. Mình phải nhận thức như vậy. Bây giờ trong thành Tỳ Già Ly có trường giả tử tên là Bảo Tích, cùng với 500 vị con trường giả khác cầm những lọng làm bằng 7 chất báu, đến chỗ Đức Thế Tôn đầu mặt lạy ngang chân Ngài, rồi ai cũng đem lọng của mình hiến lên Đức Thế Tôn. Do sức mạnh tâm trí của Đức Thế Tôn mà làm cho những cái lọng ấy hợp lại là một, che khắp cả đại thiên thế giới, là năng lực của Phật đó, làm thành như vậy. Cả thế giới vừa rộng vừa dài này hiện ra trong lọng ấy, nào là núi Tu Di, núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Hương, núi Ngọc, núi Vàng, núi Hắc, núi Đen, núi Sắt bao quanh, núi Thiết Vi bao quanh, lớn biển cả, sông Ngòi, Rào Thác, suối Nguồn, Thái Dương, Nguyệt Cầu, Tinh Tú, Thiên Cung, Long Cung, cung điện các thần đều hiện ra trong lọng ngọc ấy. Tất cả 10 phương chư vị Thế Tôn, các Thế Tôn thuyết pháp cũng đều hiện ra trong lọng ngọc. Toàn thể các chúng nhìn thấy cái năng lực thần lực này của Đức Thế Tôn thì ca ngợi tán thán là hy hữu hiếm có, chắp tay lạy Ngài, đưa mắt nhìn Ngài không hề rời. Thì đây là chúng ta thấy vào trong một kinh điển của Đại Thừa, một cái chúng ta bắt đầu thấy chuyện như là một thần thông biến hóa gì, không còn ở trên mặt đất này nữa. Thì vấn đề... vấn đề cho chúng ta nhìn thấy là thực sự ngày nay mà chúng ta có mặt ở nơi đây. Chúng ta có mặt nơi đây là do một cái chiêu cảm mà chúng ta thường nói là nhân duyên. Nếu bây giờ thí dụ như mình không có chùa bên ngoài này, không có ở Pháp, ở Đức, nếu mình không có những cái khóa học như vậy thì tự nhiên chúng ta không gặp gỡ nhau. Xưa nay chúng ta sống, chúng ta vẫn rất chủ quan, vẫn cảm thấy mình như làm chủ tình hình, chủ cái thân tâm, chủ cái ý muốn của mình. Nhưng mà thực sự ra mình có cái ý muốn đến một cái khóa học như vậy là nó phải có duyên rồi. Cái ý muốn nó mới khởi lên. Nếu không có những duyên đó, ý muốn nó không có nữa. Và thực sự cái đó là đời sống, nó luôn luôn nó có một cái sự thu hút, một cái năng lực chiêu cảm vô hình mà nó làm nên cái đời sống này. Chúng ta không nhìn thấy cái năng lực đó. Chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta thấy nó rất tình thường, nó rất bình thường và tầm thường. Nhưng mà nó có hết. Thành ra người ta bảo là gặp nhau là phải có duyên. Nhưng mà thực sự ra thì cái duyên đó mình có nghe đi chăng nữa mình cũng cảm thấy nó rất bình thường. Nhưng mà nó là nguyên lý, nó là chân lý. Gặp nhau rồi như thế nào, rồi ra làm sao. Tất cả những cái đó nó hiển hiện ra. Mà từ đâu mà gặp được, tại sao không những người khác đến đây đi. Ví dụ trong một kiếp nào là mình phải có một cái chủng tử như thế nào á, thì đến cái kiếp này á, mình mới đến cái khóa học này. Mình phải có một cái chủng tử như thế nào nó lôi cuốn. Cái chủng tử nó tiếp tục nó hoạt động, nó đưa mình sinh ra đời, nó đưa mình trở thành một tu sĩ, nó đưa cho mình gặp gỡ và nó đưa cho mình đến đây và nó tiếp tục còn đưa mình đi đi đến nhiều chỗ nữa. Cái chủng tử đó là nó rất là ảo huyền, rất là phi thường. Mình không bao giờ ý thức ra nó, mình không bao giờ làm chủ được nó. Chính nó làm chủ mình. Cái năng lực đó là năng lực của nghiệp. Chủng tử đó người ta thường kêu là nghiệp. Thành ra Đức Phật cũng vậy á, chủng tử đó nó chiêu cảm là nó phải có một cái khế hợp với nhau. Khi Đức Phật ra đời, Đức Phật đưa con người của mình vào trong cái nhân duyên của chúng sinh. Và Đức Phật phát huy ra cái năng lực độ sinh đó, nó làm nó chiêu cảm tất cả những người có cái mầm mống của đạo á, tự nhiên bắt đầu đi đến. Cái người nào có cái duyên mà đến mạnh, người đó đến trước. Cái người nào có duyên chậm, người đó đến sau. Đến bằng cách này, đến bằng cách kia. Tất cả từ từ chiêu cảm lại. Chiêu cảm đến nơi như vậy, để Đức Phật hiển hiện ra cho người ta thâm nhập vào trong chân lý. Và qua cái nghiệp con người là Đức Phật phải nói ra bằng chữ nghĩa. Để cho cái tâm thức của người ta thâm nhập trước. Rồi cái tri kiến thâm sâu ở bên trong nó mới mở ra. Người ta mới thâm nhập thực sự bằng tâm thức thâm nhập vào. Thì do đó cho nên cái đó nó rất là phi thường, nó rất là lạ lùng. Ở đây khi mà mình đã bắt đầu nhìn ra cái cảnh giới đó rồi thì mình sẽ thấy rằng là cái đó nó làm chủ cái cuộc đời của mình. Và cái nghiệp lực á, cái nghiệp lực đó nó hoạt động được á, nó có mặt được không phải là do nó tự có mà do nó dựa vào những cái nhân duyên khác. Thành ra đây là cái mình đi cái nhân duyên đến mức độ không cùng ấy. Như là cái nhà do tường nó thành, cái tường nó do gạch nó thành, gạch nó do bụi nó thành, tức là nó cứ nhân duyên nó đi đến cùng như vậy. Mình tưởng nghiệp là một cái thật có, nghiệp là cái tôi tự có, không phải, nghiệp cũng do nhân duyên. Khi nghiệp hiển hiện ra nó do chuyển theo nhân duyên nữa. Mình có cái nghiệp của đạo thì mình sẽ gặp Phật. Khi gặp Phật nó tùy theo cái công đức nhiều kiếp, tùy theo cái căn tính của mình á, mình sẽ gặp Phật trên nhiều mức độ. Ở đây các Bồ Tát này á, Bảo Tích Bồ Tát, các trường giả tử này có một cái nhân duyên rất đặc biệt là đã nhiều kiếp có thể nói thâm nhập vào cái cảnh giới rất là lạ lùng, gọi là bất khả tư nghị. Cho nên bây giờ khi cúng dường lên Phật như vậy cái á, thì cái năng lực hay là cái nguyện thuyết pháp của Phật gặp cái nghiệp công đức của các vị Bồ Tát đó, mà tức thời Đức Phật hiển hiện ra được. Nếu mà không đúng nhân duyên, Đức Phật không có hiện ra được cái cảnh giới vi diệu này. Hiển hiện ra được tất cả vũ trụ ở trong một cái lọng. Tất cả cái lọng nó phối hợp thành một lọng. Và trong một lọng như vậy hiển hiện ra tất cả pháp giới chúng sinh. Thì lúc đó là các vị này ca ngợi và cho chúng ta thấy, vị đó mới tán thán nói lên bài kệ, tán thán Đức Phật. Mắt trong dài rộng như cánh hoa sen, tâm sạch vượt qua tất cả thiền định, từ lâu dồn chứa vô lượng tịch nghiệp. Những cái điều này là những cái điều luôn luôn được nhắc nhở trong đạo Phật. Phật không phải chỉ là một con người nỗ lực lấy trong một kiếp mà thành Phật. Ngay khi Phật mới sinh ra đời đã đi 7 bước mà đã một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thì đủ biết rằng là nó phải tích chứa bao nhiêu cái năng lực, bao nhiêu kiếp mà những cái năng lực rất phi thường thì mới có thể hiển hiện như vậy được. Giáo lý Đại Thừa nhìn Đức Phật bao giờ cũng thấy chất chứa vô lượng vô biên cái tịnh nghiệp trong vô lượng quá khứ. Giờ đây cái hiển hiện ra nó chỉ là một cái kết quả của bao nhiêu cái năng lực đó. Dẫn dắt chúng sinh bằng sự niết bàn, thế nên con xin kính lạy Thế Tôn. Chúng con đã được nhìn thấy sức thần của Đức Thế Tôn làm cho hiện lên vô lượng quốc độ. Trong đó, ngay như chư vị Thế Tôn đang thuyết chính pháp, chúng con cũng được thấy nghe tất cả. Chúng ta thấy là nếu học kinh điển Đại Thừa, chúng ta đừng có nói là những cái này là những cái nói biểu tượng, những cái nói thí dụ cho cái lý này, lý kia. Chúng ta nghe các Bồ Tát này nói rõ ràng là con thấy cảnh giới chúng sinh, cảnh giới chư Phật thuyết pháp trong lọng báu. Cho nên con mới ca ngợi, mới tán thán cái năng lực phi thường của Đức Thế Tôn. Tất cả những cái lời nói nó chứng tỏ là những điều này là những sự thật. Những cái sự thật các vị Bồ Tát đã chứng nghiệm, nó không phải là những biểu tượng nói cho cái lý gì hết á. Mà do mình chưa đủ cái nhân duyên thì mình chưa thấy. Chúng con đã được nhìn thấy sức thần đó. Pháp lực Pháp Vương siêu việt quần sinh, thường cho chúng sinh cả pháp và của lại khéo phân biệt. Thật tướng các pháp với đệ nhất nghĩa cũng không sao động. Đối với các pháp Ngài đã tự tại, con xin kính lạy Đức Vua Chính Pháp. Thế Tôn thuyết pháp siêu việt có không, hễ có nhân duyên thì có các pháp, không có bản ngã, không có tác giả, không có đến cả chủ thể hưởng chịu, nhưng nghiệp thiện ác vẫn không hề mất. Khởi đầu ở dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã chiến thắng đạo quân Ma Vương, thực hiện niết bàn, thành tựu chính giác, không còn tâm ý, không còn thọ tưởng, thế mà Ngài vẫn chiến thắng ngoại đạo. Đức Phật không không hết, nhưng mà vẫn thị hiện thắng ngoại đạo. Và những đoạn sau chúng ta sẽ thấy là Đức Phật nói ngoại đạo cũng là chân lý. Ngài đã 3 lần truyền đầy Pháp Luân khắp cả toàn thể thế giới đại thiên. Pháp Luân như vậy vốn thường thanh tịnh, chứng cớ trời người, ai cũng đắc đạo. 3 ngôi vô thượng xuất hiện thế giới, tức là 3 ngôi tam bảo. Đem diệu pháp này cứu vớt quần sinh, những ai một lần tiếp nhận pháp ấy cũng không bao giờ còn bị thối chuyển, mà là thường xuyên thể hiện vắng lặng. Như thế, Thế Tôn là Đại Y Vương cứu vớt chúng sinh vượt qua già chết. Sau khi tán thán như vậy mới nói, con lạy biển pháp công đức vô biên. Tán thán lạy Phật, tiếp đến là lạy Pháp. Giờ đây bắt đầu nói tiếp. Y như núi lớn, chê khen không động, từ bi thương hết người thiện kẻ ác. Tâm Ngài bình đẳng tựa như không gian. Ai nghe về đấng quý nhất loài người mà không tôn kính và không phụng sự. Con hiến Thế Tôn cái lọng tầm thường, vậy mà trong đó hiện lên đủ cả đại thiên thế giới, thiên cung long cung cùng với cung điện của cả 8 bộ, lại hiện toàn bộ vũ trụ vạn hữu. Đấng 10 năng lực từ bi biểu hiện đến như thế ấy, làm cho các chúng thấy sự hiếm có, ai cũng tán dương. Con xin lạy đấng cao nhất 3 cõi. Tán thán cái năng lực của Đức Phật hiển hiện như vậy, cho nên mới đảnh lễ Phật. Vì vậy cho nên trong Đại Thừa khi mình nói là Đức Phật là tối thượng tối tôn, ở cái chỗ Đức Phật có thể hiển hiện ra cho mình thấy cả vũ trụ trong một hạt bụi chẳng hạn, thì đó không phải là nói là một cái biểu tượng để nói một cái lý gì hết, mà sự thật nó như vậy. Cho nên mình ca ngợi tán thán mà đảnh lễ. Thành ra khi mà một cái hành giả theo Đại Thừa đảnh lễ Phật đó, là phải chấp nhận tất cả những sự việc đó là năng lực thật của Phật. Mà cái đảnh lễ của mình ngày đây và tán thán ca ngợi của mình ngày đây á, nó là những cái nhân duyên để rồi một kiếp nào đó mình gặp Phật á, mình đảnh lễ Phật một cái, Phật sẽ hiển hiện thế giới đó cho mình thấy. Pháp Vương đất thánh ai cũng quy ngưỡng, lắng lòng nhìn Ngài ai cũng hoan hỷ, ai cũng thấy Ngài ở trước mặt mình, đó là sức thần đặc biệt của Ngài. Giờ nói cái vấn đề là ca ngợi cái lực phi thường của Đức Phật. Mà những cái điều này là Nikaya hay là A Hàm không có nói, mà không, nhiều khi cũng không chấp nhận nữa. Đức Phật có thể hiển hiện làm cho ai cũng thấy như là Phật đang ở trước mình. Thế vậy thì Phật thật ở đâu? Nếu mình muốn nói theo thiền sư, dùng một âm thanh mà Ngài thuyết chính pháp, chúng sinh các loài ai cũng hiểu cả. Ai cũng nói rằng Ngài nói như mình, đó là sức thần đặc biệt của Ngài. Âm thanh duy nhất, thuyết pháp duy nhất mà chúng sinh các loài ai cũng hiểu được, tiếp nhận và cũng, đó là năng lực, đó là thần lực đặc biệt của Ngài. Ngài thuyết chính pháp bằng một âm thanh mà người lo sợ, người lại vui mừng, người sinh chán bỏ, người hết hoài nghi, đó là thần lực đặc biệt của Ngài. Con xin kính lạy đấng 10 năng lực cực kỳ tinh tiến, con xin kính lạy đấng đã hoàn thiện sự không e sợ, tức là vô úy đó, tứ vô úy của Ngài. Con xin kính lạy đấng đã đủ cả phẩm chất đặc biệt, tức là 37 phẩm trợ đạo. Con xin kính lạy đấng đại sư của cả muôn loài. Con xin kính lạy đấng đã diệt trừ các kết thắt ràng buộc. Con xin kính lạy đấng đã đạt đến bờ bến bên kia. Con xin kính lạy đấng đã vượt qua toàn thể thế gian. Con xin kính lạy đấng đã rời hẳn nẻo đường sống chết. Trạng huống qua lại của các chúng sinh sinh tử luân hồi, Ngài rõ tất cả, Ngài đã khéo léo thể hiện giải thoát. Đối với các pháp, Ngài như hoa sen không dính việc đời, Ngài khéo nhập vào cái hạnh rỗng lặng, Ngài khéo thấu triệt thật tướng các pháp, không còn chướng ngại. Con xin kính lạy đấng như không gian, không dựa đâu cả. Thấy tại sao mà trong giáo cái thực hành trong đại thừa đòi hỏi mình phải ca ngợi tán thán Đức Phật, và đòi hỏi mình phải đảnh lễ Đức Phật, bởi vì cái trí huệ của đại thừa thấy rất rõ tâm thức của chúng sinh. Cái những cái hạnh, những cái cảnh giới của Đức Phật mà theo giáo lý đại thừa nó siêu việt vi diệu ấy lắm. Cho nên nếu mà khi mà hiển hiện ra hay nói ra chúng sinh không tin mà thối thất thì làm sao mà tu hành được nữa. Vì vậy cho nên những chúng sinh có căn duyên với lại Bồ Tát Đạo, cái đại thừa, muốn tu theo con đường đó thì cần phải huân tập. Đại thừa nhìn thấy rõ là tất cả nó do duyên khởi, cho nên thành Phật, thành những cảnh giới vi diệu này nó cũng đều là duyên khởi. Nhưng mà cái duyên nó gieo làm sao? Cái duyên gieo bằng cách nào? Thì phải gieo bằng cái cách là chúng sinh cứ nghe danh tự, rồi bắt đầu đảnh lễ, bắt đầu lạy, bắt đầu tôn thờ, ca ngợi, tán thán, coi đó là Phật. Thế mà cái thân của mình nó cứ lạy, cái miệng của mình cứ ca ngợi, thì tự nhiên từ từ cái tâm nguyện nó phát triển, tâm niệm nó mình nó phát triển. Không theo cách đó là những cái cảnh giới của Phật này nó sẽ lạc lõng, xa lạ, bơ vơ. Không cách gì mà mình kéo nó lại gần với tâm thức của mình được hết. Mà những cảnh giới lạc lõng, xa lạ rồi thì tự nhiên tâm thức mình nó trở nên khô cứng lại, và nó theo thế gian, và nó theo cái suy luận của bản ngã mình thôi. Thành ra chỉ còn một cách duy nhất thôi, trừ cái là mình gặp Phật tận mắt, trừ cái mình sinh về tịnh độ của Phật. Chỉ còn một cách là cứ tán thán, ca ngợi, đảnh lễ những cái cảnh giới đó. Nói lên những cảnh giới đó, tán thán, ca ngợi. Khi tán thán, ca ngợi như vậy, tức là tâm mình chấp nhận những cái đó nó có thật, cho nên nó phi thường, không cái gì có thể so sánh được. Làm gì có một con người nào, dù là chúa tể, dù là thượng đế chăng nữa, mà cũng có thể hiển hiện ra vô lượng thế giới mà ở trong một cái lọng như vậy. Thành ra trong cái khi mình chấp nhận như vậy là mình ca ngợi, mình đảnh lễ xuống như vậy, làm cho cái sự chấp nhận đó nó mạnh ra. Cái điều đó, cái trí huệ của đại thừa nhìn thấy rõ, tâm thức của chúng sinh nó thành như vậy, nó được tôi luyện như vậy. Cho nên chính vì vậy mà cái pháp môn mà để cho mình thành tựu được cái chủng tử, thành tựu được cái năng lực của chân lý này, của những cảnh giới này, đầu tiên là pháp môn đảnh lễ ca ngợi. Chúng ta thấy rằng là đó, Cho nên chúng ta mới hiểu là tại sao mà như vậy. Thực sự ra nếu bây giờ về mình chân thành, mình đón nhận như vậy, mình đừng có một cái gì nghi ngờ hết á. Nếu mình nghi ngờ thì cái đảnh lễ của mình nó bị ô nhiễm, và mình sẽ mất rất nhiều thời gian mình mới tẩy trừ được nó. Kèm theo đó là sự sám hối nữa. Mà sám hối ở trong Đại Thừa cũng phải nên lạy Phật sám hối. Chứ đừng có sám hối bằng cách gì khác. Tức là luôn luôn cái tâm mình nó phải quy hướng về Phật. Mình làm mọi cách cho ba nghiệp thân khẩu ý của mình nó cứ phải quy hướng về Phật. Nó cứ quy hướng về Phật, nhưng mà bây giờ mình rõ ràng hơn thì mình ca ngợi cho đúng. Mình ca ngợi những cảnh giới mà khó tin, khó suy lường của Phật, mình đảnh lễ. Cứ như vậy mà mình tu tập 10 năm trời mà mình làm như vậy, thì tự nhiên mình sẽ thấy nó xuất hiện ra những cái chi kiến rất đặc biệt mà thông thường người ta kêu là phát huệ. Những chi kiến rất lạ lùng. Lắm lúc mình trở nên biện luận rất hùng hồn. Lắm lúc mà tự nhiên mình thấu suốt những cái lý lẽ mà xưa nay nó kẹt cứng. Nhờ cái công đức đảnh lễ Phật như vậy, ca ngợi tán thán Phật như vậy, từ từ nếu mà mình có sự hướng dẫn đúng đắn nữa đó, thì mình dẹp qua tất cả những cái thích thú, cái hào hứng của cái huệ đó nó phát ra, mà tiếp tục đi sâu vào nữa, phát nguyện vào nữa, mạnh vào nữa, thì chúng ta có thể tâm lắng trong và nhập vào tam muội, chúng ta có thể thấy cảnh giới đó. Cái đó trong Đại Thừa kêu là tam muội, thì cái đó là một cái rất cao. Mình không hy vọng gì đạt được tam muội dễ dàng, nhưng mà để mà vào trong như vậy thì cái pháp môn của đạo Phật giáo Đại Thừa đảnh lễ. Ba nghiệp thân khẩu của mình nó làm cho cái tâm mình mềm mại và chuyển biến. Ba nghiệp thân khẩu nó tụ lại những cái năng lực rất đặc biệt, mà cái đối tượng của thân khẩu, đối tượng mà thân khẩu mình nó lễ lạy với tán thán đó, nó kéo cái năng lực của những cái của đối tượng đó vào trong tâm thức của mình, và nó bắt đầu nó tích tụ cái năng lực đó lại, và nó làm cho tâm thức thấy sáng tỏ ra cái cảnh giới đó. Thì ngoài cách đó ra không cách gì hết. Cảnh giới này nó vi diệu quá. Tâm thức bình thường, tình cảm bình thường của mình nó không nghĩ đến các cảnh giới này. Cho nên mình phải tập luyện bằng cái pháp môn như vậy. Mình ra ca ngợi tán thán đảnh lễ là một pháp môn tôi luyện để đi vào tam muội, tức là đi vào thiền định ở trong Phật giáo Đại Thừa, chứ không phải là một cái lễ suông, một cái ca ngợi suông, chữ nghĩa suông. Ngoài cách đó ra chúng ta vô phương mà có thể thâm nhập vào trong cảnh giới của Đại Thừa. Và không thâm nhập được, lòng tin không phát sinh. Lòng tin không phát sinh là tinh tiến không có. Tinh tiến không có là Bồ Đề Tâm thối thất. Bồ Đề Tâm thối thất là chúng ta chuyển hướng, không có tiến thú theo Bồ Tát Đạo nữa. Thì chính như vậy mà chúng ta học mà hiểu không phải là pháp, mà phải hiểu cái pháp môn của Đại Thừa nữa. Đại Thừa thờ Phật như vậy không phải là mê tín dị đoan, không phải là thờ quá chớn. Đại Thừa trang nghiêm bàn thờ Phật, trang nghiêm tượng Phật, trang nghiêm chánh điện như vậy là tất cả là những để phát triển những cái năng lực, những công đức mà để chứng ngộ được cảnh giới Phật, và để rồi chính mình thành Phật. Thành ra tất cả những cái đó là những cái phải làm ở trong Phật giáo Đại Thừa. Chứ không phải là mình thích thú thì mình làm, không thích thì thôi. Đó là pháp môn tu của Đại Thừa, Di Đà Phật. Mình cứ ngồi tại chỗ nữa. Nguyện đem công